Thầy cái gì như có người hàng ngày là nguyện cầu bảo thân lúc nào cái người ấy lúc chết là sưng cái nào phải được bảo
cũng như ông A Dục thầy vừa nói ban nãy, ông ấy phụng sự ngôi Tam Bảo là ông ấy tin tưởng cái tham sân si, ông theo đường của ngôi Tam Bảo. Thế vậy mà lúc cuối cùng nó vào cái cảnh mình nó không nói tài, nó khôn được. Đấy ông ấy cái lúc bây giờ ông ấy đau quá rồi, mà cái ông qua qua đang quạt quạt thế nào rớt cái quạt vào mặt người ta. Cái thời ngày xưa chưa có quạt máy, cho nên là người phải quân hầu ngồi quạt. Thế vì có cái chỉ có cái quạt nó rơi vào mặt thôi, mà cái người hầu ấy tội nghiệp, người ta đâu có định, ta buồn ngủ quá, thế nó rớt xuống. Thế nhưng ông cũng phải trả một cái quả báo là ông ấy làm thân con rắn, chứ không phải là lúc bây giờ mà Phật cứu được. Bởi vì lúc bây giờ mình có nghĩ đến Phật đâu, lúc bây giờ mình quay lưng lại Phật, mình đâu có theo Phật, vì Phật không cứu được. Thế thì cho nên mình phải đo thân, chứ không phải là cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật cứu nổi. Mình có về với Phật như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu mà Đức Phật nhớ đến mình mà mình nhớ đến Phật, thế thì mình mới về với Phật được. Còn cái niệm ấy á, mình lại nhớ đến cái ngã, mình giận hờn, thế là cái niệm ấy là mình thành con rắn. Bởi vì cái niệm ấy là niệm của rắn, niệm sân rắn.
Thầy, những ngày tháng, cái cuộc như là cả đời mình mà làm cứ là hoàn toàn không còn cái gì
đó. Có chứ. Bởi vì ông ấy, một đời ông tin ngôi Tam Bảo cho đến cho con, một hoàng tử mới cho đi tu. Thế cho nên mới có con làm A-la-hán. Thì cái ông A-la-hán ấy về mới nhập định, mới cứu được ngài ra khỏi cái thân rắn. Chứ nếu ông ấy chưa làm cái phước ấy thì ai cứu ông ấy lúc bây giờ? Thế cho nên chính cái lòng phụng sự ngôi Tam Bảo đã cứu ông ấy đấy, cho ông ấy thoát được thân rắn. Thế cho nên lúc bây giờ cái tâm gọi là cận tử nghiệp nó hiện lên, thì mình phải ngay lúc ấy mình theo chịu cái báo đó. Nhưng mà rồi cái phúc đức khác của mình nó sẽ tạo nên những cái cơ hội cho mình giải thoát. Cũng như cái chú Quân Đề đó, chú ấy phải làm chó, bị cái người chủ gạt gân ném xuống hố. Thế nhưng nếu mà trước kia chú không phải là một tam tạng pháp sư, là một vị mà có thiện căn phúc đức, thì làm sao gặp được ngài Xá Lợi Phất để mà thoát. Cho nên không mất cái gì đâu. Nhưng mà cứ biết là cái cận tử nghiệp ấy là cái phải đề phòng. Mà muốn đề phòng ấy là mình phải tu từ bây giờ, rồi lúc bây giờ ấy là nó mới thoát. Chứ còn lúc bây giờ, cái lúc cuối cùng mà không có ai nói tài nó khôn được.
Vậy là ví dụ như có người đó, cả đời người ta làm án, nhưng mà cuộc đời người ta chết, người ta có cái chỗ người ta hồi, đầu người.
Ừ.
Dạ, thì ngay đó là người ta được tạm thân.
Thì đúng rồi.
Những việc án, ví dụ như những cái oan gia người ta đó, thì coi như là không có theo được.
Đấy. Thế thì cái lúc bây giờ là bởi vì cái chủng tử nó bị ra đằng sau, mà những cái tốt ấy nó hiện ra được trước, thì theo ngay cái tốt, cái nào nó hiện ra lúc bây giờ thì cái thân sau nó theo cái đó, cho nên thành ra được thân tốt. Nhưng mà những cái chủng tử ác rồi sau sẽ có phương pháp báo đền. Một khi đã thành thánh thì trả nợ dễ lắm, không phải như con trâu con bò mà đi trả nợ. Thế cho nên cứ tu cái tốt đẹp đi, thì may cái lúc lâm chung ấy mà được cái tốt đẹp thì là đường thẳng. Còn cũng có khi nó lỡ nó bị kém đi, nhưng mà rồi những cái tốt đẹp của mình ấy, nó sẽ cứu cho mình. Còn những người mà chọn đời ác, bởi vì không gặp duyên lành, chọn đời ác, nhưng mà lúc lâm chung cái niệm cuối cùng là niệm Phật thì người ta vẫn về cõi Phật.
Vậy người ta về bên Phật được là người ta có trả quả báo?
Có chứ, như thầy vừa nói. Nhưng mà thánh nhân mà trả nợ thì đâu có khó.
Mà thầy thấy sao có một bà đó là bà một đời chưa biết ngày, nhưng mà khi bà chết đó, thì tại sao bà biết ngày về trước mà bà đâu có biết Phật pháp?
Cái đó cũng có thể vì cái người cái kiếp trước người ta có tu thiền định, cho nên là kiếp này người ta có cái sức sáng suốt tỉnh táo. Nhưng mà cũng có những bà một đời giết heo, trong sách không có nói nhiều đấy. Những các vị một đời giết heo như lâm chung người ta tỉnh ra thì người ta cũng vãng sanh về cõi Phật. Thì cái đó có thể chứ không phải là không có. Thầy thấy ở sư cụ Tuệ Nhuận mà dịch cái cuốn Dịch Sư của các con đó, thì sư cụ có bà mẹ không biết gì về đạo Phật cả. Nhưng mà có cái điều là sư cụ là con thì ăn chàng chay, cho nên bà mẹ cũng bất chiết, nghĩa là trong nhà cũng ăn chay cả, với cụ không tu. Nhưng mà đến cái lúc lâm chung, nhưng mà hàng ngày thì cụ có một cái, cụ cũng không tụng kinh, không gõ mõ, không niệm Phật, nhưng mà cụ có một điều là cụ rảnh rang không có việc gì, cụ cứ đi từ trong nhà ở Hà Nội, nhà nó dài lắm, cụ cứ đi từ dưới bếp, từ trong nhà cụ đi qua mấy nhà đến sân, đến các thức ra đến ngõ, xong cụ lại quay vào. Suốt ngày cụ cứ hát cái bài Nam Mô Đức Phật Di Đà, 48 nguyện thật là chẳng sai, viết rồi chính thầy cũng thuộc cái bài đó. Nam Mô Đức Phật, chứ mà thầy bây giờ lâu ngày cũng không nhớ được hết, nhớ một vài câu. Nam Mô Đức Phật Di Đà, 48 nguyện thật là chẳng sai, tạng kinh truyền đệ hậu lai, ai hay niệm Phật bảo đài khai hóa. Còn dài nhưng mà thầy không nhớ hết. Đó, đến lúc lâm chung thì bà mới hỏi con cháu, bất thình lình bà hỏi: chúng bay có thấy cái gì ở cây Ngọc Lan kia không? Cái cây Ngọc Lan ở Hà Nội, ở giữa nhà thầy cũng vẫn ở đấy, thầy biết. Thì cái cây Ngọc Lan đó, cái bỗng nhiên bà cụ hỏi cả nhà: chúng bay có thấy cái gì ở trên cây Ngọc Lan kia không? Cả nhà chả thấy gì, chỉ thấy cây Ngọc Lan. Thế bà cụ và Đức Quan Âm đứng đấy đó, thôi tao đi. Thế là cụ vào nhà, cụ nằm xuống giường, cụ đi luôn. Cụ đi luôn. Thì ngay lúc bây giờ, ở bên Gia Lâm, cô Diệp Thức, quê ở cô Diệp Thức đó, tỉnh ở bên Gia Lâm, tức là cách Hà Nội có một cái cầu, cái cầu sông Cái dài lắm, cái cầu mấy cây số, gọi là cầu, bây giờ gọi là cầu Long Biên. Ở bên Gia Lâm thì có cái trường học gọi là trường Bồ Đề, chắc bây giờ vẫn còn, bây giờ gọi là chùa Bồ Đề. Thế thì cái hồi đó tổ cồn, chắc cái bọn này hồi đó chưa đẻ. Tổ cồn đang dạy học cái lớp học ở đấy, thì tổ cồn thì mỗi ngày cứ dạy tăng mới ni học cái lớp học đó. Thì hôm đó bỗng nhiên tổ mới hỏi cả chúng có thấy cái mùi gì lạ không. Thì chúng cũng bảo chả thấy cái mùi, chả thấy gì. Thế tổ mới bảo hôm nay có một vị vãng sanh cực lạc, để được xem anh cái vị nào đó. Tổ thiện cái chùa Bồ Đề ở tận bên Gia Lâm, mà bà cụ mất ấy, thì ở phố Hàm Long ở Hà Nội. Đó. Nghĩa là cách nhau cũng không gọi là xa lắm, nhưng mà cũng là cái Gia Lâm mới là thuộc về tỉnh Bắc Ninh, còn đằng này là thuộc về tỉnh Hà Nội, qua một cái cầu, một con sông, những con sông rộng ra chứ không phải con sông như thế này. Đó. Thế mà cái giờ lúc ở bên này ấy, thì cụ bà cụ tịch. Đó. Thì ở bên trường Bồ Đề, tổ cồn hỏi cả chúng có người cái mùi thơm gì không? Cả chúng bảo không. Ngài bảo hôm nay có một vị vãng sanh cực lạc, để xem được là vị nào. Thế rồi một độ mấy giờ đồng hồ sau ấy, thì ở bên này sang bậc thành tổ. Thành tổ sang bà cụ, bỗng nhiên bà cụ tịch. Đó, cho nên mời tổ sang để tổ coi như là rước cho vong về gọi Phật. Thế như thế thì rõ ràng bên này bà cụ có cái điểm lành như vậy, mà bên chùa Gia Lâm thì tổ còn người thích cái mùi, mà tổ tuyên bố là hôm nay có một người vãng sanh cực lạc, trong chúng có người thấy mùi gì không, nhưng mà chúng đâu có ai ngửi thấy, chỉ có mình tổ thôi. Đấy, thế cho nên cái chuyện mà cái người lúc lâm chung đấy, bà cụ chẳng gõ mõ, chẳng tụng kinh, chẳng nhập thất, chẳng gì hết, mà bà cụ rõ ràng như thế là cái điểm cụ được vãng sanh. Nhưng mà bà cụ thì lại còn bảo như thế, chứ ông cụ thì lại tệ nữa. Cũng bà cụ là bà cụ thân sinh ra cụ Tuệ Nhuận mà dịch cái bộ kinh Dịch Sư các con đang tụng bây giờ đấy, bà cụ. Còn ông cụ thân sinh ra ngài ấy, thì ông cụ lại còn tệ hơn. Là ông cụ khi không bảo cụ bà thì là sắm cho tôi một cái gối mới và mua cho tôi một cái chiếu mới, xin như thế. Thì bà con dâu thấy bố chồng bảo như vậy thì cũng cứ biết là sai thế thì cứ đi sắm, nhưng mà không biết để làm gì. Thế nhưng mà cứ đi mua một cái chiếu mới với một cái gối mới về đưa cho ông cụ. Thế ông cụ cầm, ông cụ cất đi, chả nói chả rằng gì cả. Thế một tháng sau, bỗng nhiên cái hôm đó ông cụ bảo bắt cả nhà dọn cho tao cái phòng này, có những đồ đạc gì vứt hết ra sân. Thế con cháu thì cũng chả biết cụ bảo cái gì, nhưng mà thôi bố bảo sao thì cũng cứ vâng vạ lệnh. Cho nên rằng dọn hết tủ bàn ghế, có cái gì vứt hết cả ra, bỏ hết ra ngoài sân, rồi quét dọn cái phòng là thật sạch. Thế thế là cụ mới mang cái chiếu với cái gối mới của cụ đó, cụ giải cái chiếu ở giữa phòng, rồi cụ để cái gối đấy. Thế là cụ mới, thế con mấy cháu thấy là lạ, thì cũng đứa này ngó đứa kia ngó. Thế ông cụ vào ông cụ nằm cái xuống cái chiếu á, ngả cái đầu lên cái gối, cụ mới vươn hai tay lên thế này, thôi tao đi. Thế là cụ đi luôn, chả dứt đầu mà cũng chả mỏi chả gì hết, mà cũng không thấy Đức Quan Âm mà cũng không thấy gì hết, nhưng mà thôi tao đi. Thế là cụ đi luôn. Đấy, các cụ ngày xưa nhẹ nhàng như thế, cái chết nhẹ như không. Mà ông cụ cũng thế, ông cụ cũng không có phải là người chuyên về tu như nhà tu, ông cụ bình thường thôi. Thế nhưng mà cả đấy, cả ông cụ cả bà cụ, mà hai vị ông cụ thì đi trước rồi bà cụ mới đi sau. Thế nhưng mà cả hai vị đi một cách như thế, cho nên người đời có nhiều người mình không thấy người ta tu, nhưng mà cái phúc đức của người ta cứ biết là cái giờ cuối cùng người ta tỉnh táo, là những cái người ấy dĩ nhiên là người ta còn hưởng phước lâu dài. Còn cái chuyện giải thoát hay không thì thầy không biết.
Ví dụ như có người đang quá mới tỉnh, đang ngồi quá hoàng mà chết bất ngờ.
Thì cái tâm người ta thanh tịnh thì người ta đi về cảnh thanh tịnh chứ sao. Cái tâm thanh tịnh thì về cảnh thanh tịnh, mà hệ tâm nặng nề thì phải về cảnh nặng nề.
Ví dụ như con làm phước là con đại lao đi chúng làm tất cả việc, vậy con có được có cái phước, cái trí tuệ
mà con làm việc cho chúng, mà con tập con tỉnh ra, thân này giả tạm, đất nước gió lửa không đáng kể, giữ làm gì, tận tình để lo việc chúng đi. Thế thì con có phước, mà cái phước đó nó có tuệ. Còn như làm mà cứ thấy ta làm đây, ta làm phước đây, thì dĩ nhiên là cái đó không có tuệ. Thì con được hưởng phước, con lên cõi trời, thế cái tuệ thì không có. Nhưng mà làm việc cho chúng thì tức là kết duyên với ngôi Tam Bảo. Thế cho nên con lên cõi trời, con sẽ được gặp những các thánh tăng, những các vị này này lúc bây giờ ta tu ta thành thánh. Cho nên là sẽ được gặp, không chả nhẽ tương lai người mà không có một người thành hay sao. Thế nên sẽ được gặp, và được gặp ấy thì người ta sẽ khai tuệ cho mình. Và bởi vì có phước cho nên dễ, cái tuệ nó dễ khai, hơn là người nặng nề thì khó khai. Cho nên có phước nó vẫn là cái trợ duyên lớn để cho có tuệ, mà có tuệ thì mới có giải thoát.
Trước pháp thì nó bao gồm tất cả, thì những cái hiện tượng mà vô hình mình cảm nhận được đó, thì cũng gọi là một pháp.
Yeah.
Ví dụ như ma quỷ thì có gọi là pháp.
Đúng rồi, chính thân mình cũng là một pháp, thì thân người ta cũng là một pháp. Cái chữ pháp là cái nghĩa nó rộng.